chữ thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 952 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thư của cha Sơn Nhân nói về thành phố Vũ Hán với cơn bệnh dịch coronavirus và những loạt bài nhớ bà của tác giả Teresa Trần Uyên Phương. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bức thư đau lòng từ Vũ Hán của Linh Mục Sơn Nhân, một chứng nhân tại chỗ, trích từ Việt Catholic News. Bút hiệu Sơn Nhân là của một vị linh mục chui tại Trung Hoa. Vào ngày mùng 1 Tết, ngài về quê với cha mẹ ở vùng Vũ Hán và còn bị mắc kẹt ở đó. Những gì mắt thấy tai nghe ở Trung Hoa thì thật là đau lòng. Những người từ Vũ Hán bị các nơi khác xua đuổi như loài chuột cống. Còn ngay tại Vũ Hán, hàng xóm lấy gỗ bịt cửa không cho người nhà có bệnh đi ra ngoài. Một nền văn hóa tàn bạo từ một chế độ vô thần đang để lộ khuôn mặt thật sự ghê tởm của nó ra. Sau đây là bức thư của Linh Mục Sơn Nhân. Vào buổi chiều trước giao thừa 24 tháng Giêng, tôi nhận được chỉ thị từ Đức Giám Mục hủy bỏ các thánh lễ ngày Tết. Mới hai ngày trước đây, tôi đã gửi thông báo về chương trình năm mới cho những đêm 24, ngày 25 và ngày Chủ nhật, và tôi dự định về quê ngay sau thánh lễ Chủ nhật. Trở về nhà sau đêm giao thừa đã trở thành một tập quán của tôi, nhưng bây giờ vì chương trình Tết bị hủy bỏ rồi, tôi quyết định về nhà sớm hơn, vào ngày 25 tháng Giêng, ngay sau khi ăn giao thừa với các tín hữu xong. Về nhà đã trở thành một quyết định khó khăn trong năm nay. Trước Tết, tôi nhiều lần nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại, và ông bà luôn luôn hỏi tôi khi nào thì về. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa biết về nạn dịch coronavirus của Vũ Hán. Khi tôi phát hiện ra dịch bệnh đã lan tràn khắp Trung Quốc rồi, tôi đã đảm bảo với bố mẹ rằng tôi sẽ về vào ngày 26 tháng Giêng, và tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi lại về trước một ngày như thế này. Bố mẹ tôi hoàn toàn không biết gì cả. Hầu hết các linh mục anh em của tôi cũng thế. Họ chưa bao giờ được đón giao thừa ở quê nhà. Họ cũng trở lại ngày hôm sau. Chúng tôi thường xuyên thảo luận với nhau về việc có nên về quê trong năm nay không. Mọi người đều nghĩ đó là một hành động vô trách nhiệm, nhưng tôi đã quyết định về sớm hơn, và Chúa đã an bài cho tôi và làm cho chuyến đi được suôn sẻ. Tôi về đến làng vào lúc đang mưa. Nhiều rào chắn đã được lắp đặt, nhưng may mắn thay, làng của tôi đã không ủi đất để đào rãnh, cũng không đắp mô để chặn đường. Nền văn minh ở đây không được xây dựng một sớm một chiều, nhưng nhờ đức tin mà đạt được tiến bộ, cho nên họ đã không áp dụng những phương sách bạo lực đơn giản đang được lưu hành trên Internet. Các buổi lễ của làng bị hủy bỏ, không có ai đi thăm họ hàng, cũng không có những đứa trẻ len lén đốt pháo. cả làng chìm đắm trong một sự im lặng kỳ diệu. Mọi người ở trong nhà ăn uống, xem tivi, nói chuyện điện thoại di động và ngủ. Chắc chắn có nhiều bô lão đã cầu nguyện và đọc kinh mân côi. Tình hình bệnh dịch ngày càng nghiêm trọng đã chiếm giữ tâm trí của mọi người. Trên Internet, tôi không chỉ xem các bản cập nhật mới nhất về bệnh dịch và các khu vực dịch mới, mà tôi còn phát hiện ra một số tình cảnh của con người xuất hiện trong xã hội. Thị trường Vũ Hán cho biết 5 triệu người đã rời thành phố, một số người trở về quê, một số khác dự định lánh mặt lâu hơn và đang tạm trú trong những khách sạn. Rõ ràng là vì có sự lo sợ liên quan đến việc truyền virus. Mọi người đã công khai khủng bố các công dân đến từ Vũ Hán. Những người nghèo này hiện đang bị mọi người xua đuổi trên đường phố như loài chuột cống. Tuy nhiên, cũng có nhiều người qua Internet đã mời tất cả bạn bè từ Vũ Hán đang bị xua đuổi hoặc mắc kẹt để về nhà mình. Trong cuộc sống luôn có hai loại người khác nhau, và vì vậy thường xuất hiện hai loại ý kiến khác nhau. Những người thiên về tình yêu, ôm ấp cuộc sống với một trái tim rộng mở và tình cảm, và những người thiên về hận thù, từ chối thế giới xung quanh với một trái tim lạnh lùng. Tự bảo vệ và tự cô lập chắc chắn là nhiệm vụ của chúng ta, nhưng nếu tất cả chúng ta phớt lờ nhân loại, đạo đức và thậm chí phớt lờ cả những luật lệ để ngăn cản virus, thì ngay cả những người lành mạnh sống ở những nơi an toàn cũng có thể trở thành một quái thú. Tình yêu và thù hận đối với người nhiễm bệnh. Hiện tại, những người nhiễm bệnh phải tự cách ly mình để không lây nhiễm cho người khác. Thật không may, trên Internet chúng ta thấy nhiều hành động hung hăng. Có những bệnh nhân kinh hoàng xé rách bộ đồ bảo hộ và mặt nạ của các y tá, hét vào mặt bác sĩ và y tá: "Tại chúng mày, bảo vệ làm gì? Nếu chúng ta chết, chúng ta phải chết chung." Sau đó thì rào cản dựng lên khắp nơi, người ta đóng dấu đỏ khắp nơi, người ta vác kiếm đi tuần, người ta đặt biểu ngữ trước nhà của người khác. Một số người thậm chí còn đóng ván gỗ để chặn lối ra vào của hàng xóm. Đối với nhiều người, những bệnh nhân của Vũ Hán không còn là người nữa, nhưng đồng nghĩa với virus. Thật là đau lòng, bởi vì ngay cả Chúa tuy Ngài ghét tội, nhưng vẫn yêu thương mọi người. Tôi luôn muốn ôm một tội nhân với một tấm lòng thương xót như vậy. Tình hình hiện nay là thế này. Tất cả những người ở ngoài Vũ Hán hô lên: "Cố lên Vũ Hán!" Nhưng nếu họ có một người bạn đến từ Vũ Hán, thì họ nói với những người này như sau: "Không chỉ bạn lây bệnh cho người khác, mà bạn còn có nguy cơ bị hành hung. Nếu quan hệ giữa mọi người tiếp tục theo cách này vì dịch bệnh, chắc chắn sự khác biệt về mặt xã hội sẽ trở thành lớn hơn. May mắn thay, sau khi làng tôi bị đóng cửa, không ai có thể rời khỏi nhà, và với mặt nạ, bạn không thể hát hay nói. Trong im lặng, mọi người ít nhất có thể suy tư. Các tín hữu bắt đầu cầu nguyện cho dịch bệnh. Họ tự tổ chức ăn chay, chị dâu tôi cũng tham gia và nhịn ăn sáng. Điều chúng ta thực sự thiếu ở Trung Quốc là việc tự phê bình. Mọi người đều khóc và tuyệt vọng khi một thảm họa xảy ra, nhưng ngay khi thảm họa kết thúc, mọi thứ trở lại như trước. Vào năm 2002 và 2003, tức là 17 năm trước, có bệnh SARS, ngày nay có coronavirus, cả hai sự kiện đều liên quan đến một động vật hoang dã. Con rơi là một động vật hoang dã. Vẻ ngoài của nó giống như một hiệp sĩ áo đen, mà một số người cho rằng con rơi là sự xuất hiện của Satan. Bây giờ thì không thể tưởng tượng rằng bạn có thể ăn một thứ như vậy. Một người bạn của tôi đã xem một đoạn video trong đó có một người đàn ông ăn một con rơi và ngay lập tức ném bát của mình đi và nói: "Thật là kinh khủng. Trước khi dịch bệnh lan tràn, cha giáo của tôi đã gửi cho tôi một phản ánh. Thành thật mà nói, tôi không muốn nghĩ rằng căn bệnh này là hậu quả của sự đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lời của Ngài cũng không là quá đáng." Sau đây là lời của Ngài: "Cứ nghĩ về ngày 24 tháng 12, ngày Giáng sinh một tháng trước, người Trung Quốc chúng ta khẳng định chắc chắn rằng chúng ta phải tẩy chay các ngày lễ ngoại lai. Chúng ta cấm Giáng sinh, yêu đất nước và ủng hộ các ngày lễ quốc gia. Chúng ta đã tự tát vào mặt mình vì chỉ một tháng sau, một thảm họa đó đã xảy ra vào ngày 24 tháng Giêng. Trước một tình hình khó khăn như ngày hôm nay, tôi thực sự có cả ngàn suy nghĩ. Chúng tôi đã từ chối sự bình an mà Chúa ban cho chúng tôi một cách nhưng không, và bây giờ thì tất cả chúng tôi chỉ muốn có sự an bình, nhưng chi phí rất cao. Chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa, xin cầu nguyện cho người Trung Quốc. Chúng tôi cầu xin lòng thương xót bao la của Chúa để mọi thứ sẽ sớm được vãn hồi." Tại buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 26 tháng Giêng năm 2020, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đề cập đến dịch bệnh Trung Quốc và mời các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới hãy cầu nguyện cho Trung Quốc. Con người có thể sai lầm và phạm lỗi, nhưng Chúa thì vĩ đại và nhân hậu. Thiên Chúa không bao giờ bỏ qua một trái tim hối cải và khiêm tốn. Ngày nay, các Kitô hữu phải cầu nguyện chân thành vì đất nước chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ của Chúa. Linh Mục Sơn Nhân. Lời cầu nguyện của một linh mục Trung Quốc: "Lạy Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn và thương xót, chúng con xin cúi mình trước Chúa và thú nhận tội lỗi của chúng con. Chúng con đã phạm tội chống lại Chúa. Thành phố của chúng con, đất nước của chúng con, đồng bào của chúng con và chính chúng con đã không sống cho vinh quang Chúa. Vũ Hán và các thành phố xung quanh hiện đã bị đóng cửa và virus lây lan vượt quá khả năng của chúng con. Cái chết đang phủ vây thành phố chúng con. Đoàn dân của Giao Ước đã được lãnh nhận ân sủng lớn lao. Nay chúng con kêu cầu Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì quá kiêu hãnh và thờ ơ. Sự lơ là của chúng con đã tạo ra thảm họa toàn cầu này. Hôm nay, chúng con xin sám hối vì tội lỗi mình. Xin Chúa thanh tẩy trái tim chúng con. Xin cứu chúng con khỏi thảm họa này. Xin tha thứ cho tội lỗi và sự xúc phạm của chúng con. Xin Chúa cứu chúng con khỏi thảm họa này. Chỉ mình Chúa mới có thể cứu chúng con. Amen." Nguồn Vatican News tiếng Việt. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Teresa Uyên Phương với tựa đề "Nhớ Bà". Vậy mà thời gian thấm thoát đã tròn 4 năm kể từ ngày bà mất. Căn nhà đầy ắp tiếng vui cười ngày xưa của các cháu vào những ngày lễ lớn của đại gia đình bây giờ buồn hơn xưa. Hôm nay, trên con đường đi làm, tôi chợt thấy bóng dáng bà ngày xưa qua bà bán hàng bắp. Ngày xưa, những ngày bà còn khỏe, bà kể cuộc đời lam lũ ập đến sau những ngày giải phóng. Ông đi cải tạo, bà ở nhà thay ông nuôi đàn con ăn học. Cháu nhớ có nhiều đêm chợt mình thức giấc, thấy bà ngồi ở ghế đang lau những giọt nước mắt. Không biết những giọt nước mắt ấy vì thương ông, hay thương đoàn con dại, hay vì những oan ức ngoài xã hội. Có lẽ vì tất cả. Anh em thì đông, mà chúng tôi tự bảo nhau cố gắng chăm học, chăm làm. Sau những buổi đi học, mỗi đứa một tay, đứa thì lột cái vỏ bắp, đứa thì trông lửa canh chừng cơm chín tới, đứa thì làm người giao nhận từ chợ về nhà và từ nhà ra chợ. Những ngày chiều mưa, những chiếc bắp nấu chín được bỏ vào một chiếc bao ni lông lớn để giữ hơi nóng. Ngày ấy cực khổ đã đành, những lúc trở trời bà thường hay bệnh. Những gánh đời của bà 13 người con vất vả. Từ khi con cháu lớn, bà được chút an ủi là sum vầy bên con cháu, bởi vì đứa nào cũng ý thức được rằng cố gắng dành dụm lo thuốc thang cho mẹ, dành dụm để mỗi kỳ hè bà đi thăm từng đứa, mỗi đứa cũng dành nhau mua tặng bà những món quà. Tôi là đứa cháu nhỏ trong đoàn cháu của bà, nhưng lại được vinh dự ở với bà, vì ba tôi mặc dù là người con thứ chín, nhưng tình nguyện ở lại ngôi từ đường thay cho các bác, các chú và các o để chăm sóc bà tôi. Cuộc đời nghèo khó cứ dần dần cũng lớn lên cùng với tuổi thơ. Những ngày lễ hội hoặc Tết, niềm vui của gia đình là tôi và ba mẹ tôi hơi vất vả, nhưng mọi người về với bà làm cho gia đình tôi thật vui và có nhiều quà. Những ngày ấy tuy vất vả, nhưng cũng có dư giả dùng mua sắm áo quần, dụng cụ học tập, những thứ lặt vặt khác. Kể ra ông trời cũng công bằng, kẻ thì vui vì những ngày nghỉ đi chơi đây đó, như đi Đà Lạt, Nha Trang, đi dã ngoại, cưỡi voi ở thác Gia Ly, kẻ không hết được những ngày hè của gia đình. Cuộc sống cứ trôi theo từng giọt mồ hôi nước mắt, lớn lên giữa những nương rẫy, cà phê, nương bắp, buồn vui theo những làn khói tỏa của ngày mưa nắng. Căn nhà cũng rộn lên bởi những lo âu lặt vặt, một buổi đến trường, một buổi theo mẹ. Những ngày ấy cũng qua mau, những ngày tháng khép lại dần trong cuộc đời bà. Những đứa con, đứa cháu lớn lên rồi trưởng thành, mỗi đứa mỗi ngã. Cuộc đời ngược xuôi ở nhiều phương trời cách biệt, ngày bà mất, có đứa không kịp về để khép lại chiếc ván cuối cùng. Và hôm nay, tôi như người ngẩn ngơ ngồi trong căn phòng nhỏ nơi đất khách xa xôi, hoa anh đào nở rộ ngoài trời tuyết rơi lạnh. Tôi chợt nhớ mùa xuân về, lòng tôi tê tái vì không còn có bà nữa. Tôi ngẩn ngơ nhớ lại những ngày tháng cũ. Tôi là hạt mưa nhỏ trong bầu trời buổi sáng. Nơi tôi sinh ra là một thị trấn nhỏ đầy kỷ niệm. Hương mùi hoa cà phê thật thân thương của tôi là đoạn đường nhộn nhịp đầy ánh sáng. Mảnh đời riêng của tôi là những hạt sương hồng ân, bé xíu. Chính những hạt sương long lanh như những hạt mưa đã làm cho đời tôi nên thơ mộng và gột rửa hồn tôi những nỗi buồn tê tái. Những trăn trở trong tôi cứ chạy dài trong hiện tại và chạy mãi về tương lai. Ngày tôi còn bé là ngày bà nội tôi đầy tràn hạnh phúc, nhưng cũng là ngày bà nội phải đau đớn nhất. Bà nội nói tôi không giống như bao đứa trẻ khác. Bà nội cầu nguyện thật nhiều với Đức Mẹ Maria. Bà nội dâng tôi cho Đức Mẹ Maria nếu tôi còn sống. Bắt đầu từ giây phút đó, tôi được lớn lên trong vòng tay bà nội. Vòng tay đầy yêu thương và mật ngọt, vòng tay của bà nội và của Đức Mẹ Maria. Ngày tôi cắp sách đến trường, cũng là ngày bà nội cứ lo lắng cho tôi từng đường đi nước bước. Tôi ngồi trong lớp, còn bà nội thì ở nhà bên tượng đài Đức Mẹ, thầm lặng đọc kinh. Bà nội sợ tôi nhớ bà nội, rồi không chịu học. Bà nội sợ tôi thích đi lang thang ngoài mưa nắng để chơi với bọn con nhà hư hỏng. Bà nội lo cho tôi học như cho chính cuộc đời của bà nội vậy. Ngay từ nhỏ, khi lên 7 tuổi, tôi thường nghe bà nội kể về cuộc đời của bà. Nhà ông bà nội nghèo nhưng bà nội không được đi học. Bà phải lo giữ em và quán xuyến công việc nội trợ trong nhà. Ngày bà nội lớn và có chồng, bà chỉ có đủ khả năng đọc và viết. Bà nội ước ao học thật nhiều nhưng không được. cho nên bà nội đã quyết tâm khuyên ba mẹ tôi học thành người, học dùng bà nội và học cho cả cuộc đời tôi. Bà nội bảo tôi cố gắng học để có thể hiểu được những gì người khác nói, cố gắng học để khỏi bị chê cười, cố gắng học để sống thật đàng hoàng, không làm tai tiếng cho gia tộc. Và bà nội đã thật sự gói trọn đời bà trong đời tôi. Tất cả ưu tư của bà nội cứ sâu lắng trong trái tim tôi. Cho dù đi đâu hay ở bất cứ nơi nào, tôi vẫn thấy lời bà nội như đau đớn cõi lòng tôi. Ngày tôi xa bà nội để bước vào đời, lần đầu tiên tôi xa gia đình về Sài Gòn đi học, tôi đã khóc thật nhiều. Bà bảo tôi nhớ cầu nguyện thật nhiều với Đức Mẹ Maria. Chính Đức Mẹ Maria sẽ là người lo cho con đó. Khi nào nhớ bà nội thì hãy cầu xin Đức Mẹ ban ơn lành cho bà nội. Tôi có cảm giác bà nội sợ không đủ sức để có thể lo cho tôi trong những ngày tháng xa nhà, nên bà nội đã gửi gắm tôi cho Đức Mẹ Maria. Thế là từ đó trong cuộc đời tôi có bóng dáng của hai người bà. Khi tôi nhìn Đức Mẹ Maria là lúc tôi nghĩ về bà nội, và khi gặp lại bà nội nhân dịp về nhà lại là lúc tôi thầm cảm ơn Đức Mẹ Maria che chở, ban ơn lành cho bà nội tôi. Cho dù đang bận rộn với bao nhiêu việc của công ty, hình ảnh bà nội bệnh tật tảo tần buôn bán cứ một một trong đầu tôi. Bà nội phải thức khuya dậy sớm để lo lắng cho các em tôi. Các em còn thơ bé vẫn còn dựa dẫm nơi bà nội. Đôi vai bà nội ngày xưa đã nặng, bây giờ càng nặng thêm. Mặc dù vất vả khổ cực như vậy, nhưng tôi vẫn thấy bà nội ít có khi nào than van và kêu ca. Bà nội luôn mỉm cười. Nụ cười đầy mồ hôi và nước mắt của bà nội đã làm cho ngôi nhà nhỏ nhắn của chúng tôi tràn đầy hơi ấm. Mỗi lần trong nhà có những chuyện vui hay có miếng ăn ngon thì bà nội luôn nhắc đến tôi. Bà nội nghĩ rằng ở một nơi xa thật xa vẫn còn có một đứa cháu thương yêu của bà. Không biết nó có vui không, có ăn đầy đủ không, có mạnh khỏe không, dạo này nó mập hay gầy. Bà nội có cảm giác dường như bà chưa chăm sóc và lo lắng cho tôi đủ. Bà thường khuyên các em cầu nguyện cho hành trình dài của tôi, để Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ bước chân mềm yếu của cháu. Bà sợ tôi không chịu nổi những nỗi buồn xa vắng và không thích ứng kịp với nhịp sống của nước người. Giờ đây, từ phương trời xa, mỗi lần nhớ thương về bà nội, tôi cảm thấy lòng tôi vơi đi những nỗi buồn xa vắng. Cảm thấy tôi phải cố gắng nhiều hơn, phải tự tin nhiều hơn, phải vững bước trên đôi chân nhỏ nhắn của mình, để tình thương của bà nội dành cho tôi được trọn vẹn. Cũng giống như bao nhiêu người cháu khác, tôi nghĩ giờ đây bà nội tôi rất vui mừng khi nghe tin tôi đã ổn định công việc làm ăn và bắt đầu bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn của công việc, giai đoạn của người lớn, giai đoạn phải gánh vác trách nhiệm của đời mình và hy sinh cho người khác nhiều hơn. Chắc chắn bà nội sẽ mãn nguyện và không còn bận tâm lắm cho tôi như thời tôi còn trẻ hơn. Bà nội an tâm cho những bước chân chập chững của tôi bước vào đời. Bà nội sẽ sung sướng khi tôi trở về. Nhưng bà đã không còn nữa. Bà nội ơi, giờ đây con chỉ muốn kêu thật to, kêu thật lớn để mọi người biết rằng bà nội là người quan trọng nhất trong cuộc đời cháu. Nơi chốn xa xôi này, cháu vẫn luôn nhớ thương bà nội và cầu xin Đức Mẹ Maria luôn cầu bầu cùng Chúa, ban nhiều hồng phúc cho bà nội được về bên Chúa và Mẹ Maria mà bà nội đã đặt niềm tin tưởng. Thương bà nhiều. Teresa Uyên Phương Trần. Khi cháu trở về, bà nội đã ra đi. Ba mẹ à, nhà mình bây giờ trống vắng lắm phải không? Mỗi chiều mẹ đi dạy về, ba đi làm về sẽ không còn thấy bà nội ngồi ở ghế đá sau sân nữa rồi. Không còn nghe những lời kinh của bà, lời hỏi han về công việc ngoài rẫy. Hai em ở nhà cũng không còn được nhăn nhó cằn nhằn mỗi lần bà nội gọi dậy sớm ăn sáng để đi học cho kịp giờ. Con không nghe tiếng bà gọi Phương ơi, lấy cái gì đó cho bà, lấy cái này mau đi con. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, mới đó mà bà nội đã vắng nhà được 4 năm rồi. Biết bao giờ con gặp lại người bà yêu quý. Cháu xin lỗi bà những gì mà cháu chưa làm được cho bà, nhưng trong lòng bà thì cháu biết khi nào bà cũng nghĩ đến cháu và thương cháu. Mặc dầu đôi khi tuổi còn trẻ cháu của bà còn bồng bột, nhẹ dạ, mê chơi với bạn bè, nhưng bà cũng chẳng khiển trách gì, vì bà yêu cháu. Bà ơi, cháu muốn kêu to một lần cho long trời lở đất. Cháu muốn gào thét thật to, không dễ quên đi những hình ảnh yêu thương của bà. Mặc dầu đi xa, nhưng cháu tin chắc hương hồn của bà đang còn quanh đây. Bà đang vuốt tóc cháu, bà đang nói với ba mẹ về cháu. Bà đang bênh cháu, những chuỗi kinh lòng thương xót, những chàng hạt mân côi bà lầm chuỗi, còn vang vọng trong trí nhớ của cháu. Bà đang hỗ trợ cho cuộc đời cháu, vì bà có sức mạnh khi bà đã về với Chúa. Bà ơi, tác giả Teresa Uyên Phương Trần. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Thông báo về cuộc hành hương đi nước Ý và Medjugorje 16 ngày. Nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ sẽ tổ chức chuyến hành hương từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 3 tháng 11 năm 2020, tất cả là 16 ngày. Và đây là lần tổ chức thứ 20. Giá là 3.250 đô cộng với 150 tiền tips cho tài xế và các tour guide. Cha linh hướng là Linh Mục Vũ Tiến Đạt dòng Cito. Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng email về mẹmaria2000@yahoo.com hoặc điện thoại hay text tới 714-425-1475, 425-1475. Kim Hà xin kính mời. Lời nguyện xin ơn vui tươi. Lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi, dù có phải lo âu và thống khổ. Xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình, nhưng biết nghĩ đến những người quanh con, những người cũng như con đang cần một người bạn. Nếu như con nên yếu đuối, thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. Nếu bàn tay con run rẩy, thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi. Khi lâm tử, xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh. Ước gì con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác như một lời xin vâng cuối cùng, và con về nhà Chúa để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.